18y.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học trò phần 43, phần 43 TT. Con ơi, trời, sao không lên giường ngủ? Giọng mẹ văng vẳng bên tai, tôi mở mắt ra, rồi lại gục xuống. Trời, con sao vậy? T, mèo, mèo. Con lên đây nhanh, coi anh con sao vậy nè, gì má, đâu, con em lay lay tôi liên tục, anh, chấm xai, sao vậy anh ơi, tê, sao vậy con, đưa nó lại giường, nhanh, nhanh. Hai người phụ nữ khiêng một thằng đuối sức lê lết lại giường, vừa chạm lưng vào nệm tôi cũng không còn biết gì nữa, có vẻ như tôi đã trải qua giấc ngủ dài nhất trong cuộc đời. Tôi biết vậy vì chỉ trong một giấc ngủ mà tôi đã đi qua không biết bao nhiêu là giấc mơ, mộng đẹp có, ác mộng cũng có, và trong giấc mơ cuối cùng mà tôi còn nhớ được đó là cảnh tôi đi vào phòng thi mà trong đầu hoàn toàn trống rỗng, và cuối cùng khi tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ làm bài, chỉ còn mình tôi ngồi trong phòng thi, bất lực trước những con số hình vẽ. Ngoài kia, người phụ nữ tôi yêu đi qua, không thèm ngoái lại nhìn, nhưng đó là ai mà lại nhận tâm vậy? Chỉ biết đó là một người con gái tôi yêu, cũng có thể là mẹ, là con mèo, nhưng không biết là ai. Đừng bỏ rơi tôi mà, đứng lại đi, giúp tôi. Với, á, có tiếng ai đó kêu lên cạnh tôi, mở mắt ra thì ra là con em đang ôm đầu nhăn nhó. Mèo, anh tỉnh rồi hả? Má, anh hai dậy rồi nè. Má ơi, nó hét lên mừng rỡ, thì ra tôi vẫn còn nằm đây mà không phải là trong phòng thi kia. May quá, vừa cử động cổ tay, có vật nhọn gì đó đâm vào da thịt đau buốt, nhìn lên thì ra là ống dịch truyền. Trời, mình bị gì vậy? Sao lại ra nông nỗi này? Mà từ dưới nhà chạy vội lên, lau hai tay còn ướt nước vào vạt áo. Có lẽ mẹ đang nấu ăn, áp tay lên trán tôi. Mẹ hỏi dồn dập, sao con? Thấy trong người sao? Đỡ chưa con? Không sao, mà còn bị sao? Mà truyền dịch vậy? Anh còn nói nữa, anh làm mà cả ngày không ăn uống, tối đến lại thức khuya học, hạ đường huyết chứ sao, chấm ans làm tôi sợ gần chết. Sao con dạy thế con, vậy, không sao hả, má suýt chết mà không sao, má lại con, từ giờ con ăn uống dùm má cái, con học mà không ăn thì làm sao mà chịu nổi, không sao mà, tại con không muốn ăn thôi sao? Má nấu dở à, hay là con thấy đắng miệng? Nói má nghe coi, không, con thấy căng thẳng nên không muốn ăn uống gì nữa, con thấy lo lo trong người, không sao đâu chết không, thôi từ giờ con học không nổi thì đừng cố làm gì, má không có ép con gì nữa đâu, sức con sao thì thi vậy, thà con không đậu còn hơn con đậu mà nửa sống nửa chết, sao má chịu nổi không? Sao, má nấu gì đó cho con ăn với, tôi cố làm mẹ vui lòng bằng một lời yêu cầu món ăn. Ừm, con đói lắm phải không, má đem cháo lên nghen, cháo thịt bò ngon lắm, con nằm chờ má chút nhen. Không có cơm hả má? Cơm gì mà cơm, ăn cháo trước đã, đau mà ăn cơm. Má vội vã chạy xuống nhà làm cháo cho tôi. Con em nãy giờ đứng bên cạnh nghe ngóng rồi phán một câu, trời ơi đất hỡi, đúng là con cưng của má, tục tưng của má. He he, biết là nó đang châm chọc nhưng tôi cũng chả còn sức mà cho nó một trận nữa. Quay mặt vào tường, tôi cố để đầu óc mình thư giãn, nhưng nó nói một câu làm tôi phải giật mình là, chị nào lắm anh ra nông nỗi này. Tôi quay lại nhìn nó, mặt nó đầy tinh quái, làm sao nó biết cô, nói gì thế, chị nào, he he, ai biết, đoán vậy thôi, đàn ông yếu đuối thật, mới một chút, đã gục, hi hi, cô, im đi dùm, lấy cho tôi chai nước, coi tôi phản kháng yêu ớt, nó rót ly nước và đưa tôi, cười anh nghen, tối qua giờ đánh em mấy cái đau quá trời nè, tôi, đánh cô hồi nào, cô bị gì thế, không đánh nữa chứ, em nằm canh cho anh ngủ, mà anh cứ mớ rồi cua tay cua chân, trúng đầu em sưng mấy cục nè, nó vén tóc qua chỉ vào đầu làm bằng chứng, cô nói dóc, tôi thấy cục nào đâu thì nó lặn rồi. Hi hi, nó cười và lấy chai nước lại rót thêm cho tôi. Mà tôi mớ gì thế? Tôi nhìn nó thăm dò nhiều, nhiều chuyện lắm, nhưng mà nghe được vài câu à, còn nhiều thì không nghe rõ, nhưng mà vài câu cũng hiểu. He he, hiểu cái gì? Tôi nói gì à? Má có nghe không? Không biết nữa. Gần sáng em lên kênh anh cho má em mới nghe. Trời, má ở bên tôi suốt đêm, không biết tôi có nói gì không. Tôi lại dò hỏi nó mà, anh nói gì, kể anh nghe thử. Hi hi, nói chung là có liên quan đến con gái, nói rõ đi, có phải vì bạn gái mà anh tức giận không ăn không uống phải không, mệt quá. Không phải, thiệt không, nói thiệt đi rồi em kể cho, nói đi lại nhiều chuyện, cua liệu hồn, cấm bếp xếp gì với má nghe chưa không biết. Nó tỏ ra đanh đá, chắc phải dùng quả ngon ngọt, dụ nó không nói thì, em xuống đây, em đi ngủ nhen, tối giờ canh anh mệt gần chết, lại bị u đầu nữa chứ. Bó tay cô em, lém lĩnh thấy sợ luôn lại anh nói nè, nhanh tôi vẫy nó lại gì, nói đi, nó đứng ngoài cửa thò đầu vô lại đây. Nhanh, nó ngại ngùng tiến lại, chắc lâu rồi nó không thấy tôi, hiền, vậy sao, nói đi đau chỗ, nào đưa anh coi, không sao, hết đau rồi, tôi đưa tay vén mái tóc nó lên, tội nghiệp hôm qua đánh chửi nó thế mà giờ nó lại chăm sóc mình vậy, thấy ân hận vô cùng, anh xin lỗi, cô nhen, hôm qua chấm ans mệt nên thôi, cứ hành hạ người ta rồi xin lỗi thôi mà, hôm nào anh đền cho nhen. Tôi bẹo má nó một cái, quỷ đau em nhớ nhen, bữa nào không đến là biết tay tôi. Mà nói anh nghe đi, hôm qua anh nói gì đó, dụ dỗ người ta không à? Thôi mà, nói đi anh thương, anh đền cho thì, cứ kiểu như là, xin lỗi rồi, cầu xin người ta, thấy tội nghiệp dã man. Ông anh ơi là ông anh, bị người ta bỏ phải không? Không phải đâu, chuyện này khi nào cô lớn tôi kể cho, giờ nói cô cũng không hiểu đâu nữa, cứ xem thường, hơn người ta có một tuổi mà làm lớn lắm thôi, để bữa khác đi, giờ anh mệt lắm, thôi xuống ngủ đi, mệt rồi phải không? Không kể, tò mò giờ sao ngủ được, thôi nghe lời đi, anh thương, đi đi, mai anh khỏe anh dẫn đi ăn, chịu không, nhớ nhen, mai mà không đi tôi kéo đi đấy, gớm. Thất tình gì mà liệt giường, sợ ông luôn, tôi phát một cái vào mông nó vội nhảy đi ngay, thấy hiền làm tới, cuối ngày, tôi đã khỏe lại hơn rất nhiều, thoát khỏi cái ống kim tiêm trong tay, tôi mừng không sao kể, nghe mẹ nói giữa đêm hôm phải chạy đi sang nhà hàng xóm nhờ xem bệnh dùm tôi. May là chỉ bị hạ đường huyết hay huyết áp gì đấy, không phải đi viện, nằm một mình cả ngày. May mà có con mèo lên ngồi tán dóc, không thì chắc tôi chịu không nổi. Giờ mới thấm thía cảm giác cô đơn, quả thật không ai có thể gọi là sống nếu đơn độc trên thế giới này. Nghĩ lại những gì mình đã làm, tất cả các sự kiện đã qua, mỗi sự kiện đều dẫn đến nhiều lối đi, và tôi đã chọn sai lối, để giờ đây mang theo mình những nỗi niềm không biết nói cùng ai, không thể nào giải bày, và phải chịu đựng chính cạm bẫy của mình. Sex dẫn con người ta đến những bến bờ khoái lạc bằng những con thuyền đầy mật ngọt và rượu ngon, và cũng đưa con người ta đến những nhà ngục tù đày bằng những con thuyền đầy nước mắt bị đánh thức bởi bàn tay mẹ. Tôi tỉnh dậy, vuốt ve trên trán tôi. Chắc mẹ đang xem thử nhiệt độ cơ thể tôi có gì bất thường không. Tôi giả vờ ngủ và bất chợt nắm lấy tay mẹ cắn một cái. Khỉ, dậy chưa? Mẹ bưng cháo lên cho ăn nhen, thôi để con xuống nằm trên đây hoài uể oải quá. Vậy đi rửa mặt đi. À, đừng tắm nhen, con đang yếu không được để nhiễm nước đấy, biết rồi. Mà con nói nè má, chuyện con bị thế này không được nói cho ai nghe hết, nghe. Chuyện nhà mình mà, sao lại đi nói cho ai? Thì con nói vậy thôi, vì má cứ hay đi nói cho cô ân, con không thích đâu. Tại lúc trước anh toàn đặt tôi vào tình huống khó xử nên tôi Mới nhờ cô, sau này có gì phải nói cho má biết nghe chưa, đau ốm hay thiếu thốn hay buồn điều gì, phải nói hết, không được giấu má, con mà làm sao, má sống nổi không, thôi, lại sướt mướt, ai biểu, cứ ép con đi đạp xích lô chi, he he giận dai quá, thôi không đạp nữa, được chưa, nhìn nụ cười dịu dàng của mẹ dành cho tôi cứ tự hỏi, làm sao tôi có thể giận mẹ được, không hiểu lúc trước mình nghĩ gì mà lại lạnh nhạt với mẹ, có lẽ giờ ăn năn cũng chưa muộn, nhớ có lần cô nói với tôi, không ai yêu tôi hơn mẹ, điều đó, không còn gì phải bàn cãi, thế mà đã có lúc tôi nghi ngờ tấm lòng mẹ dành cho tôi, mà nhắc đến cô, tôi lại thấy buồn, nhớ lại đêm đó, dù sao thì cô cũng nói đúng, một người sâu sắc và ân cần như cô, luôn suy nghĩ những điều đúng đắn mà một kẻ nông nổi thức thời như tôi chắc còn lâu mới hiểu ra, em xin lỗi đã làm cô khóc, có lẽ em không xứng đáng với một người hoàn hảo như cô. Vừa bưng tô cháo lên, tôi nhận được điện thoại của búp bê, có lẽ bây giờ tôi cần bình tâm lại, tôi quyết định tắt máy, để mai tính, tê ơi, giữa một cuộc chiến đẫm máu từ một chiến trường khốc liệt nào đó, trong sâu thẳm cơn mơ, khi tôi đang đau đớn với những vết đâm trên người, một giọng nói dịu dàng, ấm áp nào đó văng vẳng từ xa, rồi lại nói ấy, đó là thứ âm thanh mà tôi thèm khát được nghe. Đi theo sự dẫn dắt của giọng nói ấy, tôi đi qua những cánh đồng, những con suối, trên thảo nguyên, chợt tôi thấy mình nằm dưới tán cây lớn, dịu mát trong không gian. Tôi nằm đó, giang hai tay ra, cảm nhận làn gió thổi vi vút từ những ngọn đồi xa xăm, tê ơi. Và tôi biết giọng nói ấy đến từ đâu, trên tán cây, cô đang ngồi vắt vẻo trên cành cây kia, trên tay cầm một thứ quả đỏ mọng, nước quả thấm lên môi cô, đôi môi xinh xắn tươi đẹp, tôi cười, và nhắm mắt lại, vì tôi biết đây chỉ là một giấc mơ đẹp. Từ trên cây, cô nhảy xuống, nhẹ nhàng như một cây bồ công anh, kéo tôi dậy, cô cười, đi theo em, nhanh nào, và cô chạy đi, tôi cũng vội chạy theo, trước mặt tôi là một bàn tiệc toàn những món ăn ngon, cô đẩy tôi lại ghế, ấn tôi ngồi xuống, cô đưa tôi cái cốc gỗ. Nhưng nó không có gì cả, chợt mưa rơi, những hạt mưa to như hạt ngọc, nhưng chúng không trong như pha lê, mà lại mang màu đen và nhớt, chúng bám lên tóc, lên mặt cô, lên chiếc váy trắng tinh, khôi cô đang mặc, và cô đang chìm trong màu đen, tôi vội ôm cô, siết chặt cô lại, không cho cô tan biến theo cơn mưa từ địa ngục, nhưng dần dần tôi cũng tan biến, cô ơi, tôi nắm lấy mảnh cuối cùng của cơ thể cô ơi, tôi hét lên, đừng mà, ở lại với em cô, em, xin cô, ở lại đi, tê, ơi, tỉnh dậy đi, cô đây mà, cô đây, ở lại, đi, em ngủ một chút, em sẽ dậy, cô dừng đi đâu, em chỉ ngủ chút thôi, cô ngồi đây mà, cô không đi đâu hết, bàn tay cô nắm chặt lấy tay tôi, khi đôi tay ấy chạm vào tôi, hơi ấm tràn ngập tâm hồn, tôi khóc, hình như tôi vẫn còn mơ, nếu cô không phải là giấc mơ, thì xin ở bên em, mãi mãi, có giọt nước nào đó, ấm nóng, lăn trên má tôi, hình như không phải là nước mắt của tôi, mở mắt ra, khi những tia sáng yêu ớt của ngọn đèn hành lang chiếu vào mắt tôi chết lặng, đó chính là cô, và, có phải cô đang khóc vì tôi không, nếu vậy, thì tôi còn niềm hạnh phúc nào hơn nữa, cô, tôi nghẹn ngào, em, xin lỗi đừng nói vậy, tê, cô mới phải xin lỗi, cô gục đầu lên ngực tôi, không, đừng khóc, là em, không hiểu cô, do em, không mà. Giờ, hối hận lắm, nặng lời, làm tê ra nông nỗi này, mà, tê, sao lại khờ vậy, nói tê phải cố học, tức là muốn tê tạm gác lại chuyện mình, để học, chứ không có ý là tê phải học. đến mức độ không ăn không uống phải ngất như vậy. Không, T chỉ muốn quên chuyện buồn đi thôi. T cứ nghĩ học sẽ giúp T quên được chuyện tối đó, nhưng mà T đã sai, làm sao T quên được ân? Được những lời ngu ngốc mà Tê nói với ân là Tê sai. Cô siết chặt lấy tay tôi, có lẽ không còn cần lời nói để diễn tả cảm xúc của hai trái tim. Tia nắng cuối cùng của buổi chạng vạng cũng đã tắt. Hai con người nắm chặt lấy tay nhau, không còn ranh giới, đạo lý giáo điều nào có thể chia rẽ họ. Sau này tôi mới biết, chính con mèo đã gọi điện cho cô. Trong cơn mơ, tôi đã gọi tên cô, cầu xin, nài nỉ cô, nhưng mãi đến sau này nó còn làm tôi rợn gai ốc khi tiết lộ rằng, ngay từ lần đầu cô sang nhà tôi, khi tôi và cô nằm cùng trên giường, nó đã nghe trọn vẹn cuộc tranh luận và đã biết chúng tôi yêu nhau. Điều đó quá ư là đáng sợ ghê gớm với nó, và nó đã quyết định giữ bí mật cho tôi.